muộn, thì bây giờ ráng phát nguyện đi. Kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Mình không phải nguyện vậy, mà mình nguyện là kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu. Dắt diều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín, hạnh từ xuất gia. Phải đi tu từ nhỏ, gọi là đồng chơn, gọi là đồng chơn mà nhập đạo. Xuất gia từ thở nhỏ để nó có cái thiện duyên tu học. Quý hiểu ý không? Vì vậy cho nên á, nếu cần thọ sinh kiếp khác, nhất định kiếp sau con phải làm đệ tử của Phật, mà không phải đệ tử tại gia, mà con phải làm đệ tử xuất gia. Quý vị ham không? Có mong muốn được mình kiếp sau được đi tu không? Có phải không? Có thì kiếp này phải cố gắng. Bây giờ nè, đây cái này quan trọng. Tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi loài về bến giác, thành tựu ba thân bốn trí. Bây giờ ba thân là gì? Thứ nhất là báo thân, thứ hai là hóa thân, thứ ba là pháp thân. Three bodies. Hóa báo thân là gì? Là entire body, là cái thân hiện tại. Còn hóa thân là gì? Hóa thân là cái thân ứng hóa khắp mọi nơi, cái thân mà có thể mà mình tùy duyên độ người mà mình hóa hiện. Còn cái pháp thân là gì? Là Dharma body, là không bao giờ mất. Bây giờ Pháp Hòa nói một con người mình có đầy đủ ba thân. Thí dụ bây giờ báo thân nha, báo thân này nè, kiếp trước báo thân là cái thân hiện tại mình đang thọ nè, nó lùn, nó mập, nó đẹp, nó xấu, nó như thế nào gọi là báo thân, tức là cái thân quả báo của kiếp này, cái thân đó gọi là báo thân. Còn cái hóa thân là sao? Là tùy duyên mình ứng hay thân. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ở đây thay thế thầy trụ trì khi mà thầy đi vắng, hay là điều hành mọi công việc, mà cái danh từ tạm thời mình gọi là thầy tri sự, tức là cái người mà lo hết công, coi như là mọi việc trong chùa. Thí dụ vậy, đó là hóa thân ở chùa Trúc Lâm làm tri sự. Nhưng mà bây giờ á, đi qua chùa Hoa Nghiêm hay chùa Phật Quang thì có phải là tri sự của chùa đó không? Không, mà lúc đó phải là hóa thân của một ông thầy khách, gọi là khách tăng. Thì vậy cho nên quý hiểu ý không? Rồi thí dụ như bây giờ ở nhà, bây giờ hiện thời bây giờ có những đứa nhỏ thì mình là hóa thân là thầy nó. Nhưng mà khi gặp một vị hòa thượng thì mình phải hóa thân làm đệ tử hòa thượng. Hiểu không? Như vậy thì mình có hóa thân không? Có. Còn cái pháp thân là gì? Cái pháp thân là cái thân không bao giờ sanh diệt. Cái pháp thân này luôn luôn hằng sống, mà pháp thân đó không khác gì cái bản tâm thanh tịnh của mình. Thí dụ như bây giờ á, mình đi tới cái chỗ đó mình ăn. Mà bây giờ cái chỗ đó mình ăn, mình ngồi ở nhà mình nó có ghế salon, có ghế nệm, ngồi nó thoải mái quá. Nhưng bây giờ mình tự nhiên mình vô trong này á, người ta cho mình ngồi cái chỗ nó chật cứng thôi. Nhưng mà của lúc đó phải sống cho cái pháp thân đó, là ngồi cái chỗ chật, là enjoy cái chỗ chật. Hôm nay có củ khoai thì ăn củ khoai một cách ngon lành. Ngày mai không có củ khoai, ngày mai có hủ tiếu thì ăn hủ tiếu một cách ngon lành. Có nghĩa là sáng ăn cơm sườn mà chiều ăn nước tương cũng ok. Mà sống như vậy là sống được với cái pháp thân của mình. Như vậy thì chúng ta có ba thân không? Có không? Có cần phải đợi chết, đợi khi nào mới có ba thân không? Không. Ngay trong đời này có ba thân đầy đủ, là báo thân, là hóa thân, hay là ứng thân, là và cái cuối cùng là pháp thân. Nhìn bây giờ này, tâm quý vị mà buồn, quý vị nhìn ra ngoài cảnh vật cũng buồn theo. Mà khi mà tâm mà vui là nhìn ra ngoài mọi vật nó đều vui. Cái đó nhìn với pháp thân, sống với pháp thân. Cái người mà họ biết thưởng thức á, là ngồi đâu họ cũng vui hết á, ngồi pháp thân, sống với cái pháp thân. Thành tựu ba thân bây giờ bốn trí là gì? Thứ nhất là đại viên cảnh trí, có nghĩa là thấy mọi tướng như thật pháp, tròn như là cái kiến. Thí dụ như bây giờ đồng nè, thấy thật tướng của đồng, thấy thật tướng của cái bàn là không phải cái bàn, chỉ là gỗ gom lại mà để thành cái bàn mà thôi. Bây giờ lấy búa mà vỗ ra thì cái bàn nó mất, phải không? Cho nên gọi thấy, mà thấy thật tướng của cái bàn thì gọi là đại viên cảnh trí. Rồi cái trí thứ hai là gì? Là bình đẳng tánh trí. Có nghĩa là thấy mà không còn chấp trước, biết gỗ này do nhân duyên nó sanh, đinh này do nhân duyên nó hợp lại để gọi là cái bàn. Thấy được như vậy cho nên không còn chấp, không còn chấp. Thí dụ như bây giờ cái kiểu của mình làm cái mô, làm cái hình này nó như vậy, mà người khác ta làm kiểu khác, đừng có chấp kiểu mình là đúng. Bởi vì đủ duyên, mỗi người mỗi kiểu, hiểu không? Thấy được như vậy, cái trí mà buông xả cái cố chấp của mình thì gọi là bình đẳng tánh trí, bình đẳng tánh trí. Cái thứ ba là gì? Là diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí là sao? Là cái trí mà quán sát cho sâu, cái trí mà quán sát cho sâu để thấy được cái nhu yếu cần thiết của mọi từng người mà chúng ta đúng thời chúng ta giúp đỡ. Thí dụ trong đại chúng ở đây 50 người hay 100 người thì có thể là 50 người 50 hoàn cảnh khác nhau. Và bây giờ mình muốn độ được cái người đó, mình phải dùng cái diệu quan sát trí, là phải quán sát từng cái hoàn cảnh của mỗi người, cái nhu yếu của mỗi người mà chúng ta có thể giúp đỡ được người đó. Quý hiểu ý không? Cái đó gọi là diệu quan sát trí. Còn cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng là thành sở tác trí. Có nghĩa là có những gì có thể làm, cái khả năng mầu nhiệm gì có thể làm, cứ việc làm để tác thành cái sự nghiệp đó cho nó thành tựu. Cái đó gọi là thành sở tác trí. Vậy thì ba thân bốn trí rồi phải không? Thành tựu ba thân bốn trí, sử dụng năm mắt sáu thần thông. Năm mắt là sao? Thứ nhất là thiên nhãn. À xin lỗi, thứ nhất là nhục nhãn. Nhục nhãn là gì? Là con mắt của mình, là con mắt thịt của mình, là entire eyes, con mắt hiện tại của mình đây. Con mắt này nè là con mắt nhục nhãn, nhìn cái gì cũng mê cũng đắm. Quý vị hiểu ý không? Khi mà chưa tu á, thì nhìn mọi đời mọi sự việc bằng cái nhục nhãn của mình. Có nghĩa là đi shopping á, thấy cái này cũng ham, thấy cái này cũng thích, thấy cái kia rồi cũng mê, cái gì cũng mê cũng thích hết. Cho nên nhìn như vậy rồi không mua được thì buồn, về tương tư nhớ hoài cái món hàng đó. Nhìn như vậy gọi là nhìn bằng nhục nhãn. Bây giờ người tu nè, phải bước lên bước nữa. Cũng cái nhục, cũng con mắt này, nhưng mà nhìn mà có thiên nhãn. Thiên nhãn là sao? Thiên nhãn là nhìn mà thấy được rằng cái khả năng mình có thể mua được hay không. À, nếu mà chưa được thì thôi đừng có mê. Rồi bây giờ người ta nhìn á, người ta giận, người ta ghét, bây giờ mình tu hành rồi. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái món đồ đó không có tiền mua nhưng mà để thì cũng hở đó. Cho nên giờ định thò tay thọp. Giờ lúc nếu mà thọp cái đó là nhìn bằng nhục nhãn, nhưng bây giờ nhìn bằng thiên nhãn nè. Thôi, mình có giữ giới rồi, mà một trong những năm giới của mình giữ là không trộm cắp. Cho nên rút lại, mặc dù mới đầu mình nhiễm bằng cái hình thức nhục nhãn, nhưng mà kế đó liền mình nhớ lại rằng đừng có trộm cắp. Đó là nhìn bằng thiên nhãn. Của không cho không lấy, lấy là coi chừng thế nào cũng bị bắt. Cái đó nhìn đời bằng thiên nhãn. Người ta chửi mình một câu, ngày xưa mình nghe không thì mình giận, nhưng bây giờ nghe đừng giận. Tại vì mình Phật đã dạy rồi, cái giới thứ tư là phải lắng nghe không. Người ta chửi cũng cứ lắng nghe, lắng nghe để chuyển hóa. Nghe được như vậy, thấy được như vậy thì gọi là thiên gì? Thiên nhãn. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là pháp nhãn. Pháp nhãn là của bậc Thanh Văn thấy đó, là thấy mọi vật nó đều bất tịnh, nó không có trường tồn, nó là vô thường. Thấy đó rồi mất đó, vui đó rồi buồn đó, cho nên đừng có cố chấp. Hiểu không? Mọi sự việc thấy được như vậy thì gọi là thấy bằng pháp, pháp nhãn. Rồi bây giờ cái thứ tư là gì? Thấy bằng tuệ nhãn, là con mắt của Bồ Tát. Là sao? Thấy bằng tuệ nhãn có nghĩa là mọi sự mọi vật nó bất sanh và bất diệt. Ví dụ cái bàn nó cũng không sanh mà nó cũng không diệt. Thấy được cái thật tướng của nó, không bất không mà sắc phi sắc. cái bàn này nè, quý vị gọi là cái bàn, nhưng mà thật sự nó có là cái bàn không? Không, tại vì do gỗ, do đinh gom lại đóng vậy kêu cái bàn. Lấy búa mà dỗ ra thì gỗ theo gỗ, đinh theo đinh thì tự nhiên gọi là đống rác. Phải không? Như vậy thì sắc từ cái không mà nó hợp lại thành thành sắc, rồi từ cái sắc mà rã ra thì nó thành thành không. Cho nên trong kinh Bát Nhã gọi là sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Thấy được như vậy thì không còn khổ đau khi ai kêu cái này là cái ghế. Đừng có giận. Đối với người ta thì nó là cái ghế, mà đối với mình nó là cái bàn thì sao? Quý hiểu ý không? Vậy cho nên nếu mà hiểu được như vậy thì nhìn đời bằng tuệ nhãn. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là Phật nhãn, nghĩa là thấy mọi tướng bình đẳng, một là tất cả mà tất cả là một. À, mẹ là con mà con là mẹ, không có thể tách rời được. Cái đó gọi là chẳng hạn như giới định tuệ, mà tuy ba nhưng mà là một. Mình thấy mình với mọi người trong vũ trụ này bình đẳng không? Bình đẳng. Bác sĩ mà không có bệnh nhân là bác sĩ nghèo, mà bệnh nhân không có bác sĩ là bệnh nhân tiêu. Như vậy thì bệnh nhân cũng là bác sĩ, mà bác sĩ là bệnh nhân. Quý hiểu không? Mình muốn cảm thông được người khác thì mình phải đem mình đặt vào hoàn cảnh người khác thì mình sẽ thương được người khác. À, cái đó nhìn đời bằng Phật nhãn. Như vậy quý vị có cần tu để chứng được ngũ nhãn không? Đâu cần. Cũng con mắt này mà chỉ cần biết tu theo từng bậc thì có thiên nhãn, là heaven's eyes, phải không? Là có pháp nhãn là dharma eyes, rồi cũng có tuệ nhãn là insight eyes, rồi cũng có Phật nhãn là Buddha's eyes. Không cần phải tu để chứng được những cái đó, mà ngay trong đời này vẫn có ba thân bốn trí ngũ nhãn như thường. Bây giờ lục thông nè. Lục thông là gì? Thứ nhất là thiên nhãn thông. Mình có nhìn được cái người mình ghét bằng một cách bình thường không? Hay là nhìn thấy cái người mình ghét liếc nó một cái cho nó hả hê cái đã? À, như vậy thì mình là chuyện như là mình chưa thông rồi. Thông là gì? Thông có nghĩa là thông suốt. Cái người mình ghét mà vẫn nhìn họ bình thường à, như vậy mới gọi là chứng được cái nhãn thông chứ. Rồi cái người, cái tiếng của cái anh chàng đó mình không thích nghe, nhưng mà sao anh cứ lải nhải bên tai mình hoài, nghe bực quá. Bây giờ cứ nghe đi, nghe bằng thiên nhãn thông, rồi nghe bằng thiên nhĩ thông. Mà nghe thông như vậy, người ta chửi hả, người ta nói xấu hả, cứ việc nghe, nghe một cách thông như vậy thì gọi là thiên nhĩ thông. Rồi tha tâm thông là gì? Là hiểu được những người xung quanh, gọi là tha tâm thông. Còn thần túc thông là gì? Đâu phải là phải bay đây bay kia mới có thần túc. Cái người kia họ giận mình phải không? Mà mình có thể tới được chứ cái người đó không? Hay là họ giận mình cũng giận họ luôn? Thần túc thông là vận thần thông đi tới người đó. Cho nên ai giận mình đừng có giận. Biết người đó giận mình phải tìm cách tới gần người đó, rồi hóa giải những cái đó. Cái đó gọi là tha thần túc thông. Rồi túc mạng thông là biết được kiếp trước, cái quá khứ, cái hiện tại, cái tương lai, biết đủ. À, vậy cho nên người tu á, không cần phải đợi tới khi nào mới chứng được là ba thân bốn trí ngũ nhãn lục thông. Không cần, ngay trong đời này có đủ. À, chỉ cần một quay trở về bến giác, không khổ hải gì đó, mênh mông mà hồi đầu thị ngã. Biển khổ thì mênh mông, nhưng mà quay đầu lại là bến. Có mặt một lần trong ba cõi, sử dụng năm mắt sáu thần thông, ứng hiện ngàn vạn ứng thân, hóa hiện ngàn vạn ứng thân. À, làm sao? Ở nhà ứng làm bà, làm mẹ, làm vợ. Vậy là ba thân rồi phải không? Chỉ cần ở nhà mà có đủ ba thân. Rồi ra đường làm bạn, làm này làm kia. Cho nên người tu là thông suốt, lúc nào cũng ứng hiện thân thể mình tự tại vô cùng. À, khi cần làm vợ một cách trọn vẹn, mà làm bà sư cô thì phải sư cô trọn vẹn, làm một Phật tử công quả thì một Phật tử công quả trọn vẹn. Vì vậy cho nên quý vị thấy không, tại sao Đức Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt, và quý vị hay tụng đó, thiên thủ thiên nhãn. Thiên thủ là gì? Thiên thủ là ngàn tay, là tượng trưng cho hạnh nguyện ứng thân. Còn thiên nhãn là trí tuệ, hiểu biết được cái sự việc từng người để mà kịp thời đưa bàn tay mình tới giúp đỡ. Cho nên làm được như vậy thì gọi là thiên thủ thiền nhãn. Mà thiên thủ thiên nhãn một cách tự tại, cho nên gọi là vô ngại đại đại bi. Tụng chú đại bi hoài mà hiểu chỗ đó chưa? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, ngàn tai ngàn mắt không còn gì trở ngại, tại vì mình hiểu biết cùng khắp, mình có thể hiểu được mọi người một cách trọn vẹn như vậy. Thì hôm nay mình ôn tụng và học hỏi cái bài kinh này có những cái danh từ như vậy, thì hy vọng có dịp thì chúng ta sẽ đi sâu. Nhưng mà đại khái thì hôm nay như vậy thì mình cũng hiểu rất là rõ rồi, phải không? Hiểu rõ cả một cái bài kinh. Thì cái bốn câu cuối cùng là quan trọng: thế giới vô tận, nghiệp và phiền não đều cũng vô tận, nguyện con cũng thế sẽ là vô tận. Thế giới thì vô tận, như vậy thì nghiệp và phiền não nó cũng vô tận, ra nguyện của mình cũng phải thế. Nếu nghiệp và phiền não vô tận thì nguyện tu cũng vô tận, phải không? Chúng sanh can cường vô tận, cho nên Bồ Tát Địa Tạng cũng ở địa ngục hoài không có đi. Chúng sanh còn khổ hoài, cho nên Bồ Tát Quan Âm không bao giờ được làm Phật. Mặc dù Ngài là một vị cổ Phật, nhưng mà cứ làm Bồ Tát hoài thôi. Tại vì sao? Một ngày không biết bao nhiêu người Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm, rồi Ngài cứ nghe là Ngài phải ứng thân cứu khổ thôi. Cho nên nhiều khi rồi mình đừ quá trời, muốn kiếm một cái chỗ nào mà nghỉ một bữa cho nó khỏe, nhưng mà không được. Mới vừa rảnh được chút cái điện thoại nó reo, nhà thương này nó réo, dưỡng lão này nó kêu, rồi đi có nhiều bữa vô ngồi mà nói chuyện mà nó ngủ ở đời nào cũng hay. Cho nên thế giới thì vô tận, khổ đau thì cũng vô tận, cho nên nguyện mình cũng phải vô tận. Cho nên mỗi ngày tụng kinh là chúng sanh vô biên thì thệ nguyện độ, phiền não vô tận thì thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mà Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là bốn điều nguyện lớn của một người tu. Còn bây giờ phiền não mới đến chút thôi, kiểu này con nhà con tu sướng hơn. Vậy thì đâu phải là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Ở nhà đó phiền não nếu mà có nhiều đi nữa chừng 5-7 người chứ nhiều, vô đây mà ngàn người là ngàn phiền não. Vậy thì mới đúng với cái nguyện của mình chứ. Mà Phật đạo thì nó vô thượng, đâu phải là một ngày mà đi tới được. Cho nên phải thệ nguyện thành. Còn chúng sanh vô biên mà thệ nguyện độ là chúng sanh ở đâu? Chúng sanh này nè, trong này nó đầy đủ chúng sanh hết nè, đủ hết á. Chúng sanh ăn, chúng sanh ngủ, chúng sanh mặc, chúng sanh tiền, chúng sanh tài, chúng sanh sắc, đủ thứ chúng sanh, phải độ nó. Là cái chúng sanh này mới quan trọng nha. Rồi kế đó là những chúng sanh bên ngoài. Chúng sanh bên ngoài là phụ thuộc chúng sanh này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cho nên kế đến với tụng nó tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, và tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Thưa đại chúng, là theo chương trình thì Pháp Hòa sẽ có cái dự định là mở một cái lớp Phật Pháp danh từ Phật học bằng tiếng Anh. Và cái lớp này chỉ có trong vòng 5 ngày, từ thứ 2 tới thứ 6, mỗi ngày lúc 6 giờ chiều học 1 tiếng. Bởi vì có những danh từ trong Đạo Phật mà Phật tử mình cần phải hiểu một số, để rồi mình có gặp gỡ những người Tây Phương mà muốn giải thích thì mình cũng có thể giải thích cho họ biết. Thì Pháp Hòa định là bắt đầu từ chiều thứ 2 ngày mai. Quý vị nào có thể đi được không? Ai có thể được thì phải cho biết. Còn nếu mà không thấy hứng thú, không thấy thích thì khỏi mở. Còn nếu quý vị nào mà cần thì quý vị nên đi học cái lớp đó. Những cái danh từ rất quan trọng. Thí dụ Bồ Tát gọi là gì? Những cái danh từ mình thường dùng đó, chuông mỏ, rồi Bồ Tát, Phật, rồi Như Lai, rồi này kia, những cái danh từ mình thường nghe trong Đạo Phật, những cái danh từ đó là gì? Thì quý vị cần, nếu có thể được, quý vị cần cũng phải biết một số. Thì bởi vì trễ là mấy giờ? 6 giờ rưỡi hả? 6 rưỡi được không? Bây giờ ai có thể đi dự được? Ai nghĩ rằng mình dự được? Được mấy người? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lỗ lã quá. 7 người. Rồi thôi vậy thì mình dời 6:30. Được không? Ai đi được 6:30? Được 6:30 ha, tại mùa hè cũng không sao. Thì bắt đầu từ tối ngày mai. Đó, xin lỗi, phải không? Tối mai không? Tối thứ hai phải rồi. 6:30 từ đây cho tới ngày thứ năm. 6:30. Học một số thôi, một ngày mà học một tiếng là cũng có thể, sau đó mình cũng có từ điển nhỏ nhỏ bỏ túi. Rồi cái thứ hai là xin thông báo là ngày 6 tháng 9 cho đến ngày 29 tháng 9 sẽ có một chuyến đi Trung Quốc và Tây Tạng trong vòng 3 tuần. Đi hành hương Trung Quốc và Tây Tạng. Tổng cộng tiền vé, tiền ăn, tiền ở khách sạn, bất cứ cái tiền gì chi phí ở bên Trung Quốc và Tây Tạng đó trong 3 tuần đó là 5.000. Vị nào mà có thể đi được thì xin đăng ký sớm, bởi vì chuyến đi này không phải ở đây mình tổ chức, mà là do các vị hòa thượng, các thầy ở bên Montreal và bên Pháp tổ chức. Thì ở đây thầy trụ trì đi cùng phái đoàn, thì thầy muốn hỏi Phật tử nào đi thì thầy sẽ dẫn theo, chứ không phải thầy hướng dẫn. Cho nên vị nào đi thì phải cho biết sớm để mình đưa tên qua bên kia để cho họ làm giấy tờ. Thì tổng cộng chi phí đi Trung Quốc và Tây Tạng là 5.000. Vị nào đi được xin cho biết sớm. Thôi bây giờ hết giờ, xin chúc đại chúng có một ngày an lạc, và xin mời quý vị xuống cúng vong, duỗi chân chút rồi đứng dậy.